Quyền tài, chương 190, trả nợ, góc truyện audio.com, thứ 7, tòa nhà gia thuộc huyện cục. Tại quê nhà bận việc vài ngày, Đồng Học Bân đã là tình trạng kiệt sức. Tối hôm qua về đến huyện thành là gục đầu xuống ngủ, reng reng reng, reng reng reng, bên tai chuyên đến chuông điện thoại di động. Đồng Học Bân kéo ổ chắn mềm nhùn đem đầu lộ ra, thở phì phò nheo mắt xem xét bề ngoài, sáng sớm 8 giờ 1 phút, thể là ngáp một cái từ trên giường ngồi xuống, sờ điện thoại tiếp nghe nói. Mẹ con hôm nay nghỉ, mẹ qua hay không? Loan Hiểu Bình ngữ khí lo lắng nói. Chuyện lớn như vậy con tại sao không nói cùng mẹ? Đồng Học Bân khẽ ạc một tiếng. Chuyện gì, lúc các con phá án thiếu chút nữa bị một đám côn đồ đánh cho, bị thương hay không? Hải, cái này cùng gọi là chuyện, không bị thương, bên kia cùng đã giải quyết án cho Tô Trọng Án huyện cục xử lý, dân chúng thôn Đại Vọng vừa nghe nói Đan Đại Lỗi Đan Đại Binh bị bắt, rất nhiều người lúc trước không dám báo án giờ đã lên báo án, chứng cứ cùng đủ, hai tên đó nhắm chừng những năm này là đừng nghĩ ra ngoài, mẹ cứ yên 100 cái tâm đi, chỉ có mấy tên côn đồ bọn chúng còn thương không được con đâu. Tất cả mọi người nói con một người đánh 10 tên, có phải là thật hay không? Ai nói, chỉ đánh có 6-7 mà thôi. Sức chiến đấu của con trai bà lại rất rõ ràng, Loan Hiểu Bình buồn bực nói. Con lúc nào có thể đánh như vậy? Khụ khụ, cái này, lúc con ở tại trường đảng quốc an luyện đánh đấu, đối phó một ít người này vẫn không có vấn đề. Loan Hiểu Bình nửa tin nửa ngờ, luyện một tuần đánh đấu thì ra thành quả này sao? Đây cũng quá nhanh rồi. Sau khi cúp điện thoại, Đồng Học Bân mặc quần áo tử tế đánh răng rửa mặt cuối cùng muốn luộc hai quả trứng gà làm điểm tâm sáng, nhưng lại phát hiện trong tủ lạnh cái gì cũng không có, đành phải lấy túi cà phê nhanh tan uống tạm, bên trong có đường, toàn bộ làm đỡ đói. Đồng Học Bân nửa năm qua cù Vân Huyên chăm sóc cái này đã thành thói quen, chính mình cũng trở nên lười rất nhiều, thêm vào có lúc tan tầm về nhà quả thực quá mệt mỏi, Đồng Học Bân cũng không còn tâm tĩnh nấu cơm của mình, càng không lòng dạ dọn dẹp phòng, nhìn một cái trong nhà giờ đây đã thành cái dạng gì rồi, quá loạn rồi. Leng canh, chuông cửa vang lên, Đồng Học Bân đi qua vừa mở cửa, Tần cục trưởng à, mau mời vào, phó trưởng phòng Tần Dùng cười ha hả nghiêng người vào nhà. Tôi là không mời mà tới, ha ha, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ. Không có, mời ngồi đi, tôi rót chén trà cho anh. Lúc cầm binh lá trà, mới phát hiện không có lá trà, Đồng Học Bân không khỏi cười khổ đong đưa bĩnh lá trà nhìn Tần Dùng một cái. Tần cục trưởng, nước lọc được không? Tần Dùng không để cho Đồng Học Bân rót nước, cầm phích nước nóng nói. Cái gì cũng được, tôi tự mình tới. Đồng Học Bân đi qua đem túi cà phê xé toang trên bàn trà cùng vỏ trái cây các loại rác rưởi dọn dẹp một chút. Để anh chê cười rồi, trong nhà có chút bừa bộn. Tần Dùng cười nói, qua ngày đều như vậy, Đồng lão đệ không muốn thuê nữ giúp việc. Đồng Học Bân khoát khoát tay, chứ cứ như vậy đã, không được thì nói sau. Hàn huyên một lát chuyện phiếm, Tần Dùng mới nói đến chuyện chính. Là như thế này, ngày hôm qua trong đêm mẹ Lương cục trưởng phát bệnh, giờ đây nằm viện bệnh viện nhân dân huyện. Đồng Học Bân ngẩn ra. Bệnh gì, Tần Dùng nói, tôi trong đêm đi thăm, là tắc máu não, vừa cứu được nhưng mà lão thái thái dù sao 70-80 tuổi rồi. Góc truyện audio.com, sau này vẫn không thể lạc quan nói trong chốc lát bệnh tinh mẹ Lương cục trưởng, Tần Dũng đứng dậy. Hôm nay tăng ca tôi hẳn trở về huyện cục rồi. Đồng Học Bân biết Tần Dùng chính là cố ý đến tự nói với mình một tiếng, mẹ xếp nằm viện, Đồng Học Bân nếu không đi thăm thế nào cùng nói không qua, cho nên chờ Tần Dũng vừa đi, Đồng Học Bân liền cầm ví xuống nhà mua chút ít hoa quả cùng thức ăn dinh dưỡng, đánh xe đi bệnh viện nhân dân huyện. Nơi này là bệnh viện tốt nhất huyện Duyên Đài, nhưng mà từ bên ngoài xem xét cùng rất là tạm chấp nhận, đừng nói cùng những bệnh viện tam giáp kinh thành kia so sánh, chính là còn không bằng cả cái phòng khám bệnh ở khu nhà Đồng Học Bân kia, nhìn qua đều so với nơi này mạnh một chút, hoàn cảnh chữa bệnh ở cơ sở quả nhiên cùng một thành thị không cách nào so sánh được. Khu khoa nội thần kinh của bệnh viện, bà Lương là một mình ở một phòng bệnh, Lương Thành bằng cùng vợ hắn cùng đều ở đây. Vừa đi vào, Đồng Học Bân liền nói. Lương cục trưởng, đại tỷ, lão nhân ra thế nào rồi? Dựa theo tuổi mà nói, Đồng Học Bân cùng hẳn là gọi Lương Thành bằng là chú rồi, nhưng mà tại trên chức vụ, hai người chênh lệch cũng không tính quá lớn, cho nên dứt khoát dùng đại tỷ hai chữ đến xưng hô vợ của Lương Thành bằng. Lương Thành bằng khả năng một đêm không ngủ, vành mắt có chút đen. Lão thái thái tạm thời không có việc gì, cảm ơn cậu. Vợ Lương cục trưởng đứng dậy từ bên cạnh truyền cái ghế cho Đồng Học Bân. Nói chuyện phiếm biết được phía viện tuy nói mẹ Lương cục trưởng không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng lão nhân gia lại luôn đau đâu váng đâu, có đôi khi hoảng hốt tim đập nhanh, dùng thuốc tắc máu não cùng hiệu quả không lớn, thầy thuốc đề nghị là điều dưỡng cho tốt một hồi, hoặc là đi kinh thành tìm một bệnh viện uy tín xem. Đồng Học Bân đề nghị nói, nếu không thì mang lão nhân gia đi trong kinh kiểm tra một chút. Vợ Lương cục trưởng thở dài nói, Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đến một lần một hồi, sợ thân thể lão thái thái chịu không được. Lương Thành bằng mỏi mệt nói, trước trị liệu vài ngày nhìn xem tình huống đi, nếu còn chưa khỏe lại truyền kinh thành. Cái loại thăm bệnh này là không thích hợp chờ lâu, không lâu sau, Đồng Học Bân liền cáo từ rời đi. Hắn là từ cửa tây xuống lầu, sau khi xuống gói vừa vặn là phòng chẩn bệnh nhanh, bên trong từng dãy giường liên tiếp không ít dụng cụ đang tít tít vang lên. Tùy ý nhìn lướt qua, Đồng Học Bân đang muốn cất bước đi ra ngoài, đột nhiên ngơ ngác một chút, ánh mắt lại nhanh chóng nhìn về phía giường bệnh chân bệnh Lâm Thời, hắn lại có thể tại trên góc một cái giường ngủ nhìn thấy đôi mẹ con xinh đẹp ở trên đường gặp phải này, nhớ rõ người mẹ tên Ngô Mỹ Hà, con gái Hĩnh Như tên Ngô Thiến Thiến. Các nàng làm sao tới bệnh viện? Bị bệnh rồi sao? Đồng Học Bân do dự một chút, chậm rãi bước đi vào phòng bệnh. Nằm ở trên giường bệnh là Ngô Mỹ Hà, vẻ mặt tái nhợt, thỉnh thoảng yếu ớt ho khan vài tiếng. Hai ngày này nàng một mực làm việc một cái siêu thị nhỏ, chuyển đồ, thu tiền, quét dọn, trong siêu thị nhỏ đại bộ phận công tác cơ hồ đều là nàng làm, có thể là quá mệt mỏi, thêm vào từ sau khi chồng chết nàng liên không thể nào ăn qua bữa cơm hẳn hoi, kết quả đêm qua vừa mới trở lại phòng trọ nhỏ, Ngô Mỹ Hà liền ngất xỉu tại trên hành lang. Ghé vào trên đùi mẹ, Ngô Thiến Thiến lúc này đang tại tu tu khóc. Ngô Mỹ Hà tay phải đánh từng giọt tay. Góc chuyện audio.com, trái sờ sờ đầu con gái. Đừng khóc, khụ khụ khụ, mẹ không có việc gì, không có việc gì. Lúc này, y ta thay thuốc đi tới, hơi có chút ghen ghét nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của hai mẹ con, đem hai túi chất lỏng treo ở trên kệ truyền dịch. Còn có hai chai thuốc, đi giao tiền một chút. Ngô Mỹ Hà không chút nghĩ ngợi vội vàng nói. Tôi không truyền dịch, đã khỏe rồi. Y tá cao mày nói. Cô đây là bệnh độc cảm bốc lên, còn phát sốt cao, không truyền dịch nói khỏe thế nào. Ngô Mỹ Hà quật cường nói. Trong đêm không phải truyền qua dịch rồi sao, thật không đánh cho, đến, Thiến Thiến, đờ mẹ xuống giường, chúng ta rời viện. Ngô Thiến Thiến tiếng khóc càng lớn, gắt gao nắm lấy quần áo mẹ. Mẹ, ngài nghe bác sĩ đi, hu hu, Ngô Mỹ Hà thở dài. Đã phí vài trăm, chúng ta không có tiền. Chúng ta có, mẹ trong ngực không phải còn có 3.000 sao, hu hu, mẹ truyền dịch đi. Ngô Mỹ Hà đem con gái ôm lấy, con mắt cũng đỏ. Con ngốc, đó là tiền đến trường cho con, không thể động, mẹ thật không có việc gì, khụ khụ khụ. Ngô Thiến Thiến khóc ròng nói, con không đi học, con muốn mẹ mau khỏe lên, hu hu, con không đi học. Đồng Học Bân bước chân khẽ dừng, trong lòng có chút chưa xót, tĩnh thương của mẹ thật sự là vĩ đại, lúc trước cha mình qua đời, mẹ không phải cũng như Ngô Mỹ Hà như vậy, mỗi lần ăn cơm đều đem món ăn có dinh dưỡng nhất gắp cho mình, mà mẹ thì hơi no bụng dừng lại, có đôi khi liền cơm đều không nỡ ăn, tiền tiết kiệm được ngoại trừ trả nợ chính là mua đồ ăn ngon hơn cho mình, ai, thời gian vài năm, giờ đây ngẫm lại trong lòng cũng cảm thấy giật mình. Đồng Học Bân lại một lần nữa bị đôi mẹ con này đả động, đi đến nói. Có bệnh sao có thể không khám? Ngô Mỹ Hà ngẩn ngơ, đồng cục trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngô Thiến Thiến cũng lau nước mắt nhút nhát e lệ kêu một tiếng đồng cục trưởng. Đồng Học Bân lấy ra ví tiền cầm 1.000 đồng kín đáo đưa cho Ngô Thiến Thiến, sờ sờ đầu nàng nói. Đem tiền truyền dịch cho mẹ em giao đi, không đủ lại đến kiếm tôi. Ngô Mỹ Hà cuống quýt nói, đồng cục trưởng, thế này làm sao được, Thiến Thiến, mau đưa tiền trả lại cho đồng cục trưởng. Ngô Thiến Thiến không nói chuyện, khẽ cắn môi, một đường chạy chậm giao tiền đơn nộp phí cho y tá. Đồng Học Bân nhìn Ngô Mỹ Hà, cô đó, toàn để cho trẻ con lo lắng, chính thân thể cô cũng không khỏe, Thiến Thiến làm sao thực sự đến trường. Ngô Mỹ Hà trong mắt sương mù ngưng tụ, rớt xuống hai hàng nước mắt. Cảm ơn ngài, Đồng Học Bân cười nói, đại tỷ cô so với ta lớn tuổi như vậy, cũng đừng ngài, nghe không được tự nhiên, được không? Hạ thấp người, Đồng Học Bân vươn tay đờ nàng nằm xuống. Cô bây giờ là người bệnh, mau nằm xuống nghỉ ngơi, bệnh độc cảm bốc lên tới cũng nhanh đi cũng mau, điều dưỡng nhiều chút liền có thể khỏe, cô đó, có bệnh còn chính mình gượng chống, tôi lúc đi nói cùng ngươi thế nào. Có việc gọi điện thoại cho tôi. Ngô Mỹ Hà sụt xịt cái mũi. Tôi sợ thêm phiền toái cho ngài, thật ra nàng là không dám gọi, quan Đồng Học Bân tại nàng xem đến thật sự quá lớn. Đồng Học Bân thở dài. Ba của tôi mấy năm trước chính là sinh bệnh qua đời, lúc ấy tình huống tôi cùng mẹ tôi, cùng cô và Thiến Thiến không khác lắm, trong nhà không có người đáng tin cậy, còn thiếu khoản nợ, nhưng châm ngôn nói như thế nào? Thời gian vẫn phải qua, cô cũng đừng sốt ruột, tất cả đều sẽ trôi qua. Ngô Mỹ Hà giờ mới hiểu được đồng cục trưởng vì sao năm. Góc chuyện audio.com, lần 7 lượt giúp hai mẹ con các nàng, ngài thật sự là người tốt, Đồng Học Bân ha ha cười, hai chữ này ta thì không dám nhận. Không bao lâu, Ngô Thiến Thiến cầm đơn trở lại, y tá lúc này mới đổi thuốc cho Ngô Mỹ Hà. Đồng Học Bân nhìn đồng hồ, giữa trưa cần ăn chút gì đó, tôi mua về cho các người, bổ sung nhiều chút dinh dưỡng. Ngô Mỹ Hà được yêu mà sợ gấp gáp khoát tay. Không cần, bảo Thiến Thiến đi đi. Đồng học Bân nhìn về phía Ngô Thiến Thiến, cho các người đi các người cũng không cam lòng dùng tiền, nói với ca ca, muốn ăn cái gì. Ngô Thiến Thiến ngó ngó mẹ, chợt cẩn thận nói, em muốn để cho mẹ em uống canh gà, nghe nói cái kia là bổ thân thể, em ăn bánh bao là được rồi. Đồng học Bân cảm khái sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng. Thật sự là đứa bé ngoan, được rồi, em bồi mẹ của em đi, ca ca đi mua món ăn. Ngô Mỹ Hà cảm kích nói, đồng cục trưởng, thật sự là phiền toái ngài. Đồng học Bân lơ đễnh phất phất tay, sau khi cùng y tá nơi đó hỏi bệnh tình Ngô Mỹ Hà, hắn liền ra cửa đi tiệm cơm gần đó. Canh gà người ta không có món ăn này, nhưng mà đồng học Bân cho thêm ít tiền, ông chủ Vân phân phó nhà bếp đi làm, chờ canh gà hầm cách thủy xong, đồng học Bân cũng ở đây đơn giản ăn qua cơm, sau khi gọi vài món ăn cùng cơm, hắn liền đóng gói trở về bệnh viện, đem món ăn cho hai mẹ con Ngô Mỹ Hà. Ngô Thiến Thiến nuốt nuốt nước miếng, tựa như thật lâu không được ăn thịt, lập tức một trận ăn như hùm beo. Thấy thế, Ngô Mỹ Hà đỏ con mắt, cảm giác mình thật xin lỗi con gái, nửa năm, ngay cả bữa cơm no đều không để con gái ăn được qua. Đồng học Bân bưng cho nàng chén canh gà. Bác sĩ nói bệnh của cô tốt nhất không nên uống nhiều canh gà, nhưng mà uống chút cũng không việc gì, hai mẹ con các cô giờ đây tiêu chính là dinh dưỡng, đến. Ngô Mỹ Hà vội vàng nói cảm ơn, bưng chén lên, từng ngụm uống. Đồng học Bân sợ không đủ, mua thức ăn tương đối nhiều, cuối cùng có hai món ăn đều còn lại một chút, cơm cũng có nửa hộp không hết. Thấy như thế, Ngô Thiến Thiến rất tự nhiên liền đem những đồ ăn thừa cơm hộp đậy lên kia, bỏ vào trên tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh, chuẩn bị giữ lại buổi tối ăn. Đồng học Bân vẫn không phân trần mà đem đồ ăn thừa ném xuống, thấy Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến đều lộ ra vẻ mặt không nỡ, đồng học Bân nói. Ở đây không có tủ lạnh, hoàn cảnh bệnh viện lại không sạch sẽ, đừng ăn xấu bụng. Ngô Thiến Thiến đôi mắt trông chờ nhìn đồ ăn thừa trong thùng rác. Không có việc gì, em cùng mẹ em ăn qua rất nhiều cũng không có đau bụng. Đồng học Bân nhìn về phía Ngô Mỹ Hà, nhướng mày. Ngô Mỹ Hà khẽ kéo con gái, nước mắt lại rớt xuống. Có đôi khi không có tiền, hai chúng tôi phải đi tiệm cơm bên kia muốn một chút đồ ăn thừa của người khác. Đồng học Bân thở dài một tiếng, thời gian hai mẹ con so với chính mình lúc trước khổ hơn rất nhiều, ít nhất mình và mẹ còn có cơm ăn. Làm sao bây giờ, như vậy xuống dõi hai mẹ con sớm muộn xảy ra chuyện, giúp các nàng một chút. Nhưng hai mẹ con Ngô Mỹ Hà tựa như thiếu 100 vạn, mình chính là muốn cầm tạm thời cùng cầm không được. Đang nghĩ ngợi một nam tử trung niên để hai chòm râu không biết từ lúc nào xuất hiện ở trước giường bệnh. Người trung niên nhìn Ngô Mỹ Hà Ngô Thiến Thiến, đi phòng trọ tìm các người, nghe nói cô bị xe cấp cứu lôi đi, làm sao vậy? Ngô Thiến Thiến có chút sợ hãi, lập tức xúc vào trong ngực mẹ. Ngô Mỹ Hà ôn nhu yếu ớt nói, là cảm, góc chuyện audio.com. Mạo, người trung niên gật gật đầu, khẩu khí cứng ngắc nói. Không phải bệnh nặng là tốt rồi, tiền xoay sở thế nào rồi? Khi nào thì trả tiền? Ngô Mỹ Hà nói, tôi đang làm công, lại thư thả chúng ta mấy ngày này được không? Người trung niên mất kiên nhẫn nói, cô làm công có thể kiếm bao nhiêu tiền? Đó là 100 vạn, cô làm việc cả đời cùng còn không hết. Ngô Mỹ Hà, tôi cho cô biết, cô nếu không nhanh mà nói, lợi tức mỗi ngày đều đang tăng, tiếp qua một năm đã có thể không phải chuyện 100 vạn, khi đó chính là 200 vạn, 300 vạn, cô còn nổi sao? Nghe tôi tìm một phần công việc cho cô tại một nhà hộp đêm, tiền lương rất cao, như vậy cũng đủ cô trả tiền. Ngô Mỹ Hà bối rối nói, tôi, cô không đi, nàng biết đó là cái địa phương gì? Người trung niên nói, cô không đi, vậy hãy để cho con gái của cô đi. Ngô Thiến Thiến sợ hãi khóc lên. Mẹ, Ngô Mỹ Hà ôm chặt con gái. Con gái của cô cũng không đi. Cô sẽ kiểm tiền trả cho anh. Đồng học Bân vừa nghe vẫn không rõ. Nhìn người trung niên, anh chính là chủ nợ. Người trung niên ngân ra, còn tưởng rằng tiêu tử này là gia thuộc bên cạnh giường, anh là ai? Nhìn có chút nhìn quen mắt, đồng học Bân cười nói. Chồng Ngô đại tỷ lúc vay tiền anh thêm lợi tức. Ha ha, đây là cho vay nặng lãi. Cùng với anh có quan hệ gì? Anh là thân thích của Ngô Mỹ Hà. Người trung niên đúng là ông chủ công ty của chồng Ngô Mỹ Hà. Lúc trước hắn sở dĩ cho chồng Ngô Mỹ Hà vay tiền chính là biết hắn có một người vợ cùng đứa con xinh đẹp. Đối với các nàng cũng là thèm thuồng đã lâu. Nghĩ nếu như còn không đời tiền nợ lời nói, có thể lấy Ngô Mỹ Hà hai người gán nợ. Nhưng mà về sau người trung niên trên việc làm ăn ra chút vấn đề cũng không có cái tâm tư này. Hắn giờ đây muốn chính là tiền. Đồng học Bân nở nụ cười. Huyện chúng ta đang bắt phi pháp cho vay nặng lãi, anh nói cái này cùng tôi có quan hệ không? Anh đây là hướng lên họng súng đó. Nghe vậy, con mắt Ngô Mỹ Hà liền sáng, xin giúp đỡ nhìn về phía Đồng Học Bân. Đồng cục trưởng, chồng của tôi lúc trước chỉ cùng hắn mượn 40 vạn, còn lại đều là lợi tức. Đồng Học Bân nói, ồ, mới nửa năm liền lật đến 100 vạn, được đủ phán vài năm rồi. Người trung niên có chút kinh ngạc, Đồng cục trưởng, chẳng lẽ là cái tên Đồng cục trưởng thời gian gần đây truyền đến xôn xao? Một người đánh bảy người kia sao? Ta kháo, người trung niên mới nhận ra Đồng Học Bân, hắn là nhìn quen mắt như vậy, ban đầu nhất Đồng Học Bân lúc trước khi nhận chức người trung niên cố ý trên trạm huyện xem qua ảnh chụp Đồng Học Bân. Người trung niên nhất thời câu nệ lên, loại người này không phải hắn có thể nhắm chúng lên, vẻ mặt đau khổ nói. Đồng cục tôi cũng không phải cho vay nặng lãi, là chồng Ngô Mỹ Hà lúc vay tiền đồng ý lợi tức chúng tôi có hiệp nghị. Đồng Học Bân nói, hiệp nghị phi pháp ở trên pháp luật sẽ không thừa nhận, anh cái này chẳng lẽ cũng không biết. Thế nào, anh còn muốn bắt Ngô Đại Tỷ đi làm ở hộp đêm sao? Tôi lại muốn nghe xem, anh bảo Ngô Đại Tỷ đi làm cái gì? Hả, người trung niên lau mồ hôi nói, chỉ là, chạy chạy bàn, Đồng Học Bân khoát tay chặn lại. Được rồi, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chồng Ngô Đại Tỷ lúc trước mượn anh bao nhiêu tiền? 40 vạn, bỏ ra tiền các nàng đã trả rồi, bây giờ còn thiếu nợ bao nhiêu? Người trung niên đau khổ cười. Còn có 21 vạn hắn cũng đã nhìn ra, đồng cục. Góc truyện audio.com, trưởng là có lòng giúp hai mẹ con Ngô Mỹ Hà thể là sau khi căn căn răng nói. Đồng cục trưởng, mặt mũi ngài tôi không dám không để cho, nhưng thiểu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa mà ta cũng không muốn lợi tức các nàng, còn dư 21 vạn, chỉ cần các nàng có thể trả tôi sẽ đem thiểu nợ xé đi. Tiểu đồng cục trưởng nhậm chức đến nay tác phong cường hoành hắn cũng là có nghe thấy, bất đắc dĩ, đành phải lui một bước. Ngô Mỹ Hà vừa nghe khoản nợ thiểu nợ từ 100 vạn biến thành 20 vạn, nước mắt thiểu chút nữa rơi xuống. Đồng Học Bân gật gật đầu, người này vẫn có chút ánh mắt thể là nhìn Ngô Mỹ Hà. Ngô Đại Tỷ tôi nhớ được cô không phải có một bà con xa ở Kinh Thành mở công ty sao? Tìm hắn mượn ít tiền không được sao? Ngô Mỹ Hà nằm mơ một chút, nàng nào có cái loại thân thích này chứ? Không đợi nàng nói, Đồng Học Bân liền đối với người trung niên nói. Đem tên của anh cùng số tài khoản lưu lại, tiền buổi chiều hẳn có thể đến rồi, trễ nhất cũng là ngày mai. Người trung niên lập tức viết tài khoản, chờ hắn vừa đi, Ngô Mỹ Hà liền nói. Đồng cục trưởng tôi không có thân thích làm ông chủ tôi. Đồng Học Bân không nói, ra khỏi phòng khám bệnh nhanh, đi đến trong đại viện bệnh viện nhân dân huyện gọi điện thoại cho cô Vân Huyên, 100 vạn mà nói, Đồng Học Bân lấy ra thật sự khó khăn, dù sao công ty đấu giá vừa rồi khôi bước chỗ nào cùng cần tiền, nhưng 21 vạn, Đồng Học Bân sẽ không đau lòng như vậy, chút tiền ấy với hắn mà nói không đáng kê chút nào. Alo, Huyên Di, trong tài khoản chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Cù Vân Huyên nói, đại bộ phận đều quăng vào công ty đưa vào trong hoạt động, còn thừa không đến 40 vạn, làm sao vậy? Đồng Học Bân khẽ ho khan, cái này, anh muốn dùng ít tiền, 21 vạn. Âm thanh dừng lại, Cù Vân Huyên không hỏi một tiếng. Được, em lập tức chuyển qua cho anh. À, em không hỏi xem anh làm gì. Ha ha, anh cần tiền khẳng định anh có chỗ dùng, lại nói tiền này vốn cũng là của anh, em chỉ là phụ trách quản lý mà thôi. Ai ra, phải nói là tiền của hai ta, vậy anh cho em số tài khoản cùng một cái tên, em đem tiền chuyển tới nơi đó được rồi, em viết một chút. Anh nói đi chờ sau khi ghi lại, Cù Vân Huyên nói. Chuyển khoản hẳn là có lùi lại, buổi chiều trước 6 giờ mới có thể đến. Chờ bên này xong chuyện, Đồng Học Bân liền cúp điện thoại trở về phòng khám bệnh. Ngô Mỹ Hà vội la lên, trong thời gian ngắn tôi thật không có cách gom góp ra 21 vạn, nếu ngày mai còn không. Đồng Học Bân vỗ bả vai nàng, đờ nàng nằm xuống. Ngô Đại Tỷ tôi biết cô không có thân thích làm ông chủ, lời nói là lừa gạt hắn, 21 vạn tôi đã giúp cô trả rồi, buổi chiều có thể đến tài khoản chủ nợ của cô, giờ đây, hai người các cô nợ gì cũng không thiếu, sau này sống cho tốt. Ngô Mỹ Hà ngây ngần cả người, ngài nói thật, ha ha, tôi có cần lừa cô không? Nhưng, Ngô Mỹ Hà né tránh nhìn mắt Đồng Học Bân, chúng tôi không thể cầm tiền ngài. Đồng Học Bân cười. Ngô Đại Tỷ cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng không có ý tứ khác, thấy các cô tôi thật giống như thấy được chính mình đã nhiều năm trước, tôi cũng là người từ trong cuộc sống khổ leo ra, tôi giúp các cô cũng không có cần cô có ý tứ báo ân gì. Đồng Học Bân bia Ngô Mỹ Hà khả năng hiểu sai, hắn thừa nhận chính mình đối với hai mẹ con quả thật có chút ý nghĩ không an phận, nhưng hiện tượng. Góc truyện audio.com, này cũng là lòng thích cái đẹp, bình thường mọi người đều có, càng nhiều vẫn là đồng tình, Đồng Học Bân là thật đánh tâm nhãn muốn khiến cho đôi mẹ con này chịu ít một chút tội. Ngô Mỹ Hà không ngờ nợ nần quấn nàng nửa năm cứ như vậy giải quyết, nước mắt ngăn không được rơi xuống đất. Đồng cục trưởng, chúng tôi, Chúng tôi, Đồng Học Bân đứng dậy. Được rồi, dưỡng bệnh cho tốt, tôi đi trở về. Nhưng Đồng Học Bân vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, phù 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 phù, sau lưng truyền đến hai tiếng vang lên, Đồng Học Bân vô ý thức nhìn lại, lập tức cười khổ một tiếng, lại dạo bước đi trở về. Ngô Mỹ Hà kéo Ngô Thiến Thiến quỳ trên mặt đất thùng thùng dập đầu đối với Đồng Học Bân. Đồng Học Bân thật sự chịu không được cái cảnh này, chạy nhanh nâng các nàng dậy. Đừng như vậy được không? Ngô đại tỷ, cô còn mang bệnh, mau đứng lên. Ngô Mỹ Hà quỳ khóc ròng nói. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Ngô Thiến Thiến cũng là lau lau nước mắt khóc không thành tiếng. Cách chương.